Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mấy mươi năm trở lại đây thì cái vành đai văn hóa đó đang bị khủng hoảng. Ở chỗ là cái tiến trình toàn cầu hóa và phương diện hiện đại hóa đó đã làm cho con người biến nông thôn trở thành thành thị. Và khuynh hướng khác là những người trong nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khi có điều kiện để trở thành những người gọi là cư trú ở trên thành phố. Trong số đó có rất nhiều các vị thầy tu và các Phật tử. Cái nhu cầu của sự di chuyển từ địa điểm vùng sâu vùng xa tới cái vùng nông thôn, cái vùng thành thị đó là nó thuộc về cái sở thích, cái nhu cầu của mỗi người. Khi cái vành đai văn hóa đó không được sự chăm sóc một cách có tổ chức của các hội đoàn Phật giáo, trong đó có chúng ta như là một người có trách nhiệm, thì vì lâu về dài đó Phật giáo sẽ mất đi cái vành đai văn hóa này. Vì vậy đó, đạo Phật có thể bị mất công. Phát triển ở đạo Phật ở vùng thành thị đó, nó không quan trọng bằng phát triển ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Bởi vì phần lớn các Phật tử tại trung tâm đều là những người biết hành trì, do tiếp xúc với nhiều vị đạo sư, nhiều vị tâm linh khác nhau, từ nhiều pháp môn khác nhau. Cho nên thiếu sự tổ chức các khóa tu thì các Phật tử đó vẫn có thể sống trong hạnh phúc bằng sự thực tập của bản thân mình trên những hướng dẫn mà họ đã học được trong quá khứ. Còn tại những vùng sâu, vùng xa đó, hiện tại đó thì nó gặp rất nhiều sự khó khăn. Quy kết trách nhiệm vào sự khó khăn đó không phải là giải pháp, mà nó có thể như là một lời biện hộ cho chúng ta trói bỏ và vượt khỏi những cái khó khăn này một cách đó, cho bản thân mình hơn là cho những người còn ở lại tại những cái dòng đai dành đại văn hóa đó. Cho nên chúng tôi mong rằng là cái hỗ trợ về phương diện bố thí đó, nó như là một cái nhịp cầu cảm thông để thiết lập được cái tính cách khuôn hội và niệm Phật đường ở những nơi mà đạo Phật chưa có mặt tại đó. Để làm được việc đó, các tu sĩ khó có thể thực hiện được một mình, bởi vì họ thiếu kinh tế, thiếu phương tiện. Sự phối hợp một cách đồng bộ giữa ba yếu tố: thứ nhất là những nhà hoằng pháp Phật giáo được huấn luyện về tâm sinh lý, về bối cảnh văn hóa bản địa, về những tương tác tiếp biến văn hóa giữa văn hóa Phật giáo và văn hóa địa phương, giúp cho họ có một hướng đi và sự hướng dẫn thích ứng với căn tánh của những người tại vùng này. Hai là có một cái đối tượng Phật tử thuần thành dấn thân vào các vùng này để trở thành những ông từ, trở thành những ông thổ địa và trở thành những vị Bồ Tát Địa Tạng để giám sát và hỗ trợ cho những sinh hoạt tu học khi mà các nhà hoằng pháp đem các phương pháp vào, sau đó họ trở về chỗ của họ cư trú để dấn thân hoàn Phật sự các phần khác, thì cái tính cách tiếp nối Phật sự và tu học tại đây vẫn không bị gián đoạn và cắt đứt. Cái thứ ba, các hỗ trợ của hải ngoại về phương diện kinh tế. Chúng ta thấy rằng là cái giá trị khác biệt giữa đồng tiền trong nước và Mỹ Kim đó nó cao, cho nên giảm bớt cái phần chi tiêu của cá nhân về phương diện ăn và mặc. Ví dụ 100 đô mỗi tháng, chúng ta có thể gộp lại 5-7 người như thế là có thể thiết lập được một cái niệm Phật đường và một cái khu hội nho nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Thì về lâu về dài, các hỗ trợ tương tác và phối hợp một cách đồng bộ này đó, nó sẽ làm cho cái vành đai văn hóa chúng ta đó nó rất là vững chắc, trở thành lớp lớp hàng hà. Và khi đến một mức độ nào đó tại địa phương này, các cư dân nương vào sự hỗ trợ ban đầu sẽ có thể thành lập ra các ngôi chùa trang nghiêm, có thể chứa nhóm được sự tu tập tập thể của nhiều người càng tốt. Và chỉ với con đường làm đạo như thế đó thì nó mới có thể được thành công trong một bối cảnh xã hội mà các hoạt động đó không được khuyến khích như rất nhiều năm qua và hiện nay. Cho nên nếu chúng ta nỗ lực một cách đơn lẻ và làm công việc hoàng đạo giống như là rải lúa, rải mạ trên đồng đó, thì mạ đó có thể xanh tươi trong vài ngày nhưng sau đó sẽ trở nên khô héo hoặc là bị ngập nước mà chết. Do đó nó phải có một cái hướng đi, với những nỗ lực tập thể có phương pháp thì kết quả mới đạt được như ý. Cái mối bận tâm thứ hai là những cái vùng cao nguyên. Những vùng này trong rất nhiều năm qua Tinh Lành đã đi vào thông qua con đường của từ thiện xã hội. Họ có một cái điểm thuận lợi lớn là những người theo dân tộc đó có một niềm tin về một ông trời bằng cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, mặc dù không ai trong số họ đã từng thấy mặt mũi của ông trời như thế nào, như Đức Phật đã từng phân tích ở trong kinh Tạng Pali rằng những người tôn thờ Bằng Điên chưa từng thấy phạm thêm một lần nào, do vì sự sợ hãi bị trừng phạt, niềm tin và sự tôn thờ phạm thêm vẫn tiếp tục diễn ra. Cái công thức tâm lý về nỗi sợ hãi đó nó cũng y hệt đối với những người ở vùng cao nguyên. Và nhờ đó thay thế một cái ông trời bằng ngôn ngữ mà đẻ, bằng đấng Chúa Trời của Kinh Thánh đó, là chuyện dễ dàng thực hiện. Vì thay đổi thôi. Mà hai nội dung này nó có cái phần tương thích với mẫu số chung như nhau. Và sau đó người ta hỗ trợ kinh tế bằng những cái từ ngữ rất là có chọn lọc. Ví dụ, giúp cho một cái hộ ở cao nguyên nghèo một con trâu, thì người ta không nói đây con trâu cày ruộng mà ta nói là trâu của Chúa. Tặng cho một ngôi nhà, người ta không nói là nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mà ta nói đây là nhà của Chúa. Hiến tặng cho một khác một bao gạo và các phương tiện để sống, thì nói đây là gạo của Chúa, thực phẩm của Chúa, sự sống của Chúa. Cái tính cách mà tin vào Chúa như thế, gắn liền với các từ ngữ Chúa và lòng tôn kính được lặp đi nhập lại nhiều lần đó, dần dà làm cho người ta chấp nhận. Trong nỗi khổ niềm đau mà có ai tặng cho mình một cái phao để sống, trong khi té quỳ xuống ai tặng cho mình một cây gậy để đứng lên. Cái ân nghĩa tình người như thế nó khó bao giờ quên được lắm. Sau này dầu cho mình có phát hiện được rằng cái con đường tâm linh mình đã đi không phải là lý tưởng và không phải là đích điểm mình cần phải tới, cũng rất hiếm có những con người có bản lĩnh tuệ giác để vẫy tay chào với nó, vì cái rắm rối của tình cảm con người. Cho nên nếu chúng ta áp dụng lời nguyện thứ 11 của Đức Phật Dược Sư, hỗ trợ về phương diện kinh tế và vật thực, không phải với mục đích đổi đạo và với mục đích là chuyển hóa tâm thức cho họ bằng những phương pháp pháp môn hành trì, thì họ sẽ tự cứu chính họ một cách lâu dài. Rất tiếc là các giáo hội Phật giáo của chúng ta, các tổ chức Phật giáo đã đánh mất sự quan tâm và dấn thân về lĩnh vực này, mặc dù đạo Phật có tâm chỉ, có pháp môn về điều đó bằng những lời nguyện của chư Phật. Do đó phải nỗ lực làm, mặc dù có rất nhiều khó khăn thì chúng ta mới có thể thành công. Cái đối tượng thứ ba là đối tượng vùng sâu vùng xa, vùng cao nguyên của tâm thức, tức là những người tù đày, những người tội phạm. Họ đang sống trong cái vùng đen của tâm thức, không nhìn thấy được nỗi khổ niềm đau do mình tạo ra là một sự thực. Và họ cứ ứng xử theo ăn quán giang hồ rằng nếu trong cuộc đời này ai tạo khổ đau cho tôi thì tôi có quyền tạo khổ đau gấp 2, gấp 3 để chấn át lại nỗi khổ đau đó. Tìm ánh sáng Phật Pháp vào những cái vùng cao, vùng sâu, vùng xa như thế đó là chúng ta đang thiết lập cái vành đai tâm linh trong các trại tù, trong các trung tâm cải tạo, trong các trung tâm bảo trợ xã hội. Và như thế trong tương lai những cái này sẽ giảm đi một cách khá đáng kể. Do đó nó phải có sự hỗ trợ về lòng từ bi qua các hoạt động bố thí. Đây là con đường dấn thân mà đạo Phật đã nêu ra rất là sâu sắc. Bố thí làm đầu, tức là lấy tình thương làm nhịp cầu cảm thông, rồi sau đó muốn nói gì thì nói, sau đó muốn giảng đạo thì giảng đạo. Chỉ hiếm ai có được cái năng lực ngồi nghe Phật Pháp trong cái trạng thái một bao tử đối meo đối móc à. Bởi vì bao tử sẽ biểu tình tâm thức, tâm thức ta sẽ không đủ bản lĩnh để kháng cự lại sự biểu tình của bao tử. Cái nghèo, cái đói, cái khát dẫn đến đa quán, dẫn đến tội tạo tội là điều có thể thông cảm được. Do đó tất cả chúng ta, người công, kẻ của, người trực tiếp, kẻ gián tiếp, người trong kẻ ngoài hợp tác một bàn tay, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái tình thương thông qua các bàn tay hợp tác đó đó, nó sẽ nối cách dài về tới những cái nơi nghèo khó của Việt Nam. Thì lúc đó Phật pháp sẽ không còn là cái tình trạng đang bị giảm sút từ 85% thành 40% như hiện nay, và nó có chiều hướng sẽ gia tăng nếu chúng ta đồng lòng đồng dạ làm cho làm việc này.
Dạ thầy, dạ con có hai câu hỏi. Dạ, câu hỏi thứ nhất á là làm sao để mà sống một cuộc sống an vui tự tại, mặc dù cho giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ, khi mà cuộc sống có những cám dỗ vật chất. Và câu hỏi thứ hai là làm sao để mình duy trì và phát triển cái Phật giáo ở phương Tây, đặc biệt là ở Mỹ này cho giới trẻ.
Hai câu hỏi liên hệ đến giới trẻ làm cho tất cả chúng ta cần quan tâm. Ở trong nước đó, chúng ta cũng đang đối diện với một cái khó khăn rất lớn, là phần lớn đối tượng đi chùa là những người lớn tuổi, và nhiều nhất ở trong số lớn tuổi này là người nữ. Đạo Phật chúng ta nổi tiếng với ba cái trọng tâm của bi, trí và dũng. Bi đó thuộc về trung tính, nam nữ đều có. Trí và dũng nó thuộc về hai đức tính mà phần lớn người nam phát huy nhiều hơn, vì người nam tượng trưng cho lý trí, người nữ tượng trưng cho tình cảm. Ấy thế mà các hoạt động Phật sự và tôn giáo cũng như là tâm linh của Đạo Phật đó, thiếu sự tham dự của giới nam, và đặc biệt là sự tham dự của giới trẻ. Vấn nạn đặt ra là trong một cái xã hội mà phương tiện vật chất với rất nhiều cám dỗ, như là ở Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới, thì đối giới trẻ phải sống như thế nào để không bị vướng vào chúng? Nó có nhiều cách. Đây là một trong những cách thức nó liên hệ đến quan niệm, vì quan niệm nó là một thành trì miễn nhiễm để loại trừ những cái tính cách có thể bị đấm trước, và do đó nó bảo hộ sự an toàn cho chúng ta. Chúng ta thường có thói quen nghĩ rằng là mình đang tiêu thụ vật chất. Ví dụ chúng ta có một căn nhà, chúng ta hưởng căn nhà đó. Chúng ta có cơm ăn áo mặc, chúng ta đang tiêu thụ cơm ăn áo mặc. Nhưng theo cái nhìn quán chiếu của nhà Phật đó, là vật chất đang tiêu thụ chúng ta. Chúng ta tiêu thụ cà phê, ví dụ Starbucks, thì cái thói quen này nó đang tiêu thụ mình hàng ngày hàng giờ, và mỗi lần tái lập đi lập lại cái thói quen này như là một cái cơ hội để thỏa mãn cơn nghiện mà tạo ra cái cảm giác khoái lạc á, thì mình đã trở thành người nô lệ của nó. Cái diễn biến như thế nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Những vùng nông thôn nghèo khó ở Việt Nam trước đây chưa có cái tivi, thì khao khát có được cái tivi để xem tin tức đó đây khắp nơi trên thế giới, mà không cần phải tốn tiền để bay vì du lịch qua những nơi mà tiền không thể nào đáp ứng được do cái tiền lương bổng quá thấp của mình, thì phương tiện tivi sẽ là một phương tiện giải trí khá đặc biệt. Kể từ khi có điều đó thì tivi đang tiêu thụ những người già ở nông thôn. Có nhiều ông lão, có nhiều bà già, tại dán con mắt của mình dính vào chiếc tivi không tách rời được. Bây giờ việc thuê những cái phim mà chip lậu từ các cái công nghệ phim ảnh của Hồng Kông á và Đài Loan, với những cái phim bộ rất hấp dẫn, có nhiều người lớn tuổi đã xem từ sáng đến chiều tối, cho nên cuối cùng dẫn đến mình tiểu đường và tâm thức mình nó không còn hoạt động nữa, bởi vì mình suy nghĩ theo cái suy nghĩ của phim ảnh hơn là nương vào nó để phát huy những suy nghĩ của chính mình. Cho nên là bệnh tật phát sinh, và cái quan hệ xã hội về cha mẹ con cái, ông bà đối với con cháu trong gia đình nó giảm đi khá nhiều. Nói chung là sinh hoạt gia đình nó không còn như xưa nữa. Đối diện với cái phương diện này tại đời sống phương Tây đó, nó còn căng thẳng và nhiều hơn. Bởi vì người ta phải làm để tháo hết tất cả những gánh nợ đè lên đôi vai của con người, và nhờ tháo vác và nỗ lực tháo những gánh nợ như thế, trong vòng vài mươi năm người ta có căn nhà, có xe hơi, có các phương tiện đủ đầy hơn là các dân tộc, những người đang sống ở trong thế giới thứ ba. Nhưng đồng thời lúc đó người ta cho phép mình phải hưởng thụ để giải quyết được những sự căng thẳng do giải quyết cơn nợ đè lên đôi vai của mình, và sự hưởng thụ đó nó được chấp nhận một cách rất là thoải mái, và chúng ta xem rằng nó không có một vấn nạn gì cả. Nhưng trên thực tế đó, sự tiêu thụ thiếu phương pháp và quá mức đó, nó làm cho chúng ta trở thành một kẻ nô lệ. Vấn đề nằm ở chỗ này, chứ không phải vấn đề nằm ở chỗ là có tiêu thụ hay không. Đức Phật không cấm chúng ta tiêu thụ, nhưng Đức Phật chỉ khuyên chúng ta là không nên tiêu thụ những thứ không cần, và nhất là tiêu thụ những đối tượng và những nội dung mà sự có mặt của nó trong cơ thể, trong tâm thức của mình sẽ làm cho mình trở thành nạn nhân của khổ đau. Giới trẻ ngày nay tại phương Tây có thể rơi vào cái cạm bẫy đó, và khi nhận diện ra được đó thì sự quay về là cả một hành trình với cái giá rất đắt. Ở thế giới phương Tây và Hoa Kỳ này, học những điều hay điều tốt đó, học hết cả kiếp này, tái sanh lên dài chục kiếp nữa học vẫn chưa hết. Cứ mỗi một tích tắc trôi qua là có biết bao nhiêu cái sáng kiến mới được đăng ký, và cái học như thế nó lại tiếp tục được cần thiết. Và cái tuổi và sức khỏe con người không cho phép để con người nạp hết những loại kiến thức đó. Nhưng mà học một cái dở, cái tiêu cực tại thế giới tự do này đó, thì chúng ta tẩy não đó dài chục kiếp, thậm chí dài tỷ kiếp vẫn chưa xong. Trong cái tủ chủ nghĩa tiêu thụ với những cái đối tượng tiêu thụ khác nhau, lợi và hại, lâu và ngắn, tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, cần phải trở thành một cái cán cân đông đo tính điểm, mà mỗi một sự sơ suất ở trong việc quyết đoán và dẫn đến cái quyết định thì dẫn đến tình trạng hối hận về sau. Cho nên trong lúc chúng ta tiêu thụ, chúng ta phải quán chịu rằng sự tiêu thụ về bất kỳ một cái phương tiện hữu thụ vật chất nào là chúng ta đang tạo ra tiến trình để cho cái phương tiện vật chất đó tiêu thụ chúng ta về phương diện thân và về phương diện thân tâm. Cái gì nó cũng tạo ra những thói quen và cơ nghiện, và nếu nó không phải là thói quen tích cực thì cơ nghiện đó là nỗi ám ảnh trừng phạt chúng ta hàng ngày hàng giờ. Chỉ cần quán niệm như thế, chúng ta có thể tách rời ra được và thoát ra được cái cạm bẫy và cái màn nhện của rất nhiều thói quen mà chủ nghĩa tiêu thụ với những tự do lớn nhất cá nhân mà thế giới phương Tây cống hiến chúng ta bằng các hệ luật pháp có thể mang lại. Cho nên ý thức đó là một ý thức chánh niệm, không tiêu thụ những gì thuộc về độc tố cho thể chất, thể trí và đời sống tâm linh cũng như là đạo đức của mình. Thì nhờ đó đang hưởng thụ mà chúng ta vẫn không bị đắm nhiễm trong đó, còn bằng không đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân. Với thứ hai của câu trao đổi đó, làm thế nào để cho đạo Phật ở phương Tây được phát triển và đặc biệt là dành cho giới trẻ. Giới trẻ của phương Tây đó thì không đáng ngại, vì họ có được cái phương tiện tiếp xúc với các tác phẩm tiếng Anh về Phật học, mà vốn các bản kinh thánh và nền dân học thánh kinh, nền dân học tôn giáo nói chung của tôn giáo mà họ đang theo đuổi không đủ sức thỏa mãn các nhu cầu tâm linh và tri thức mà vốn họ cần thiết phải có. Cách đây chừng 1-2 thế kỷ, việc thừa nhận các kiến thức ngược lại với kiến thức kinh thánh được xem như là một cái tội và có thể bị xử trảm trong các cái tòa án dị giáo, như trường hợp của Galileo. Bây giờ đó, các giáo hội của Thiên Chúa giáo như là Vatican, Chính thống giáo, Tin lành đã không còn do sự sức ép tách rời cái ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội. Cái quyền tự do đặt lại vấn đề được nêu ra trong các bản kinh thánh đã trở thành là một sự thật hiển nhiên với sự hỗ trợ của các thư viện và các phương tiện của Internet. Thì việc thỏa mãn các tri thức đó đã trở thành như là một nhu cầu. Trong lúc thỏa mãn và tìm kiếm, rất nhiều người phương Tây đã đến với đạo Phật về tính khoa học, triết lý, đạo đức, tâm lý, mà việc ứng dụng nó có thể giải quyết rất nhiều những sự bế tắc trong cuộc đời mà họ không tìm thấy được tôn giáo gốc của mình. Cho nên giới trẻ của phương Tây đã đến với đạo Phật bằng con đường tri thức. Trong khi đó, đối với người châu Á đó, thì việc đến với đạo Phật không thông qua con đường tri thức mà ngược lại thông qua con đường tôn giáo và tín ngưỡng. Do đó nó không có cái chỗ để cho giới trẻ tham gia và dấn thân một cách tích cực. Các nghi thức hành trì truyền thống của Phật giáo đó cũng có thể trở thành một trở ngại lực làm cho giới trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây khó có thể tiếp xúc được với đạo Phật. Các cái âm hưởng của tiếng chuông, tiếng mõ đó, chúng tôi thường gọi đó là phạm âm, diệu âm, vi diệu âm, hải triều âm. Nó phần lớn là những loại âm thanh mang tính cách tĩnh tại, sâu lắng, rất thích hợp với những người từ tuổi trung lưu trở lên, trung niên trở lên, nhất là người già. Vì sau những cái thăng trầm vinh nhục rồi, người ta có khuynh hướng muốn dừng lại với cái chủ nghĩa kinh nghiệm, nhìn thâu thật rõ để rút ra những bài học về thành công và thất bại trong cuộc đời, tạo ra những bài học cho con cháu và thế hệ tương lai. Còn giới trẻ đang sống với lý tưởng, thậm chí chấp nhận luôn duy trì như là một phương tiện thỏa mãn hạnh phúc của mình, do đó đó nó cần đến những cái âm hưởng sốc đổi, năng động, hướng ra bên ngoài. Vì bản năng của giới trẻ giống như cái cây, nếu bịt nó ở cái đầu bên trái thì nó sẽ tẻ nhánh ra bên phía bên phải để tìm lấy cái dị lục tố của chất của ánh sáng. Không làm như thế thì nó sẽ bị chết đi. Cho nên các nghi thức hành trì của chúng ta cần phải được thay đổi cho thích ứng với giới trẻ. Nghĩ và tin điều đó, chúng tôi đã mạnh dạn trong nhiều năm qua phối hợp với các nhạc sĩ đã cho ra đời hai cái nghi thức tụng niệm bằng nhạc lễ hóa. Tức là thay vì chúng ta tụng kinh bằng tiếng chuông, tiếng mõ, tóc, 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 bon, tóc, 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 bon, người nam cảm thấy buồn quá, không muốn vô chùa nữa. Giới trẻ cảm thấy chán quá, không muốn lại Phật nữa. Thì nó là một cái nhạc điệu du dương, trầm bổng, sâu lắng. Và khi tụng bằng cái lời ca như thế, thì giới trẻ cảm thấy hân hoan và đến với đạo Phật dễ hơn. Và để tránh những cái phản ứng của thế hệ truyền thống, vốn không làm quen với các phương pháp thực tập này đó, thì chúng tôi đã làm ra hai thời khóa riêng, thời khóa cho giới trẻ và thời khóa cho những người lớn tuổi. Người lớn tuổi thích truyền thống mà không, ta nói ông này không tu tập gì hết, ta kêu gọi quần chúng bỏ tẩy chay qua chùa là chết luôn. Còn giới trẻ mà làm truyền thống quá đó, trời, cái chùa này không có hiện đại gì hết, cho nên đi tìm chỗ khác. Và do đó mình đánh mất cơ hội để phục vụ cho giới trẻ. Đó là một phương diện. Cái hỗ trợ tích cực thứ hai đó là các nghi thức và nội dung tụng niệm nó phải thuần việt. Và đừng quá lệ thuộc vào các bài kinh nó liên hệ đến pháp môn hành trì mà vốn dành cho những người tu. Ví dụ các ngôi chùa Tịnh Độ Tông đó, từ trước đến giờ quen sử dụng các bản kinh A Di Đà mà được đẳng thức quá như là cái bài kinh dành cho những người đã chết. Mà bài kinh thứ hai đó là kinh Phổ Môn Quan Thế Âm là được đẳng thức quá như là một nghi thức cầu an cho những người bệnh và già. Rồi bài kinh thứ ba là Địa Tạng để siêu độ thoát quá cho một người tái sanh Tây Phương Cực Lạc, cũng cho chết. Ba bài kinh của Tịnh Độ Tông, già, bệnh, chết, làm cho giới trẻ cảm thấy rằng là mình không có chỗ đứng. Giới trẻ muốn hưởng thụ, mà bây giờ nghĩ đến già, bệnh và chết, nó cảm thấy nó bị dội ngược về phương diện tâm thức liền. Giới trẻ là phải làm sao sống thêm mấy mươi năm của hạnh phúc về đời sống vật chất, thoải mái để có thể dấn thân phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Do đó nếu mình trung thành quá mức, nhập cảng nguyên si cái phương pháp tụng niệm trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam vào trong một cái nền văn hóa vốn khác với nền văn hóa đó, thì giới trẻ sinh ra và lớn lên từ thế hệ thứ hai, thứ ba trở đi sẽ không có cảm giác hay thích ứng. Cho nên chúng tôi đã mạnh dạn biên tập ra một nghi thức tụng niệm mà trong đó gồm có 49 bài kinh, mà 35 bài kinh đầu đó nó liên hệ đến giới trẻ. Thì lấy cái thái độ dấn thân tề gia trị quốc bình thiên hạ để làm cho giới trẻ có cảm giác mình có giá trị để phục vụ, ứng dụng những tông chỉ phương châm này để sự ước mơ đó trở thành một hiện tại hiện tại và trong tương lai. Người đọc vào những nghi thức như thế hiếm khi bị nhàm chán, bởi vì mình học được rất nhiều điều. Còn nếu mình chỉ gia trì tụng niệm một bài kinh mang tính cách là tông môn pháp phái đó, chúng ta có cảm giác nhàm chán. Cho những người muốn tu rụt, tu rỉ, tu để chứng đạo, tu để được giải thoát, giới trẻ đâu có muốn chứng đạo giải thoát đâu. Giới trẻ muốn hạnh phúc thông qua sự đóng góp. Cho đó chúng ta phải có một nghi thức tụng trì cho họ riêng. Và từ đó đó chúng tôi đã biên tập ra một cái nghi thức cho giới trẻ với những cái bài kinh mà yếu tố năng động dấn thân làm việc không mệt mỏi để phục vụ đó. Qua tông chỉ của bố thí, làm phước tu đức, chẳng hạn như bài kinh về lòng từ bi, bài kinh về 10 phương pháp làm phước báo, bài kinh thiện sanh dạy về 6 nguyên tắc quan hệ xã hội, cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, quê hương, làng xóm, người đối tác, công và thợ, và người lãnh đạo cũng như là thần dân của một quốc gia. Đây là những vấn đề đó liên hệ đến bản chất đời sống xã hội của chúng ta hàng ngày hàng giờ, mà phần lớn các Phật tử tại gia hiếm có cơ hội tiếp xúc với điều này, vì đến chùa chúng ta chỉ tiếp xúc được mấy bài kinh như đó thôi. Trong khi đó Đức Phật nói vô số các bài kinh về xã hội, về tâm lý, về đạo đức, về dấn thân, về phục vụ, về hòa bình, về chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, chúng ta không có cơ hội đã đọc và biết được. Cho nên chúng tôi khuyến khích là ngoài việc thực tập các khóa lễ tại các chùa, chúng ta nên vào các trang web Phật giáo bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ trên thế giới để nắm bắt được các bài kinh này. Trong trang web buddhismtoday.com do chúng tôi biên tập từ năm 2000 tại Ấn Độ đó, thì nó có đủ trọn kinh tạng Pali được phiên dịch sang Việt ngữ. Ngoài ra còn có khoảng gần 200 bản kinh Đại Thừa và các tác phẩm Phật học hiện đại mà chúng ta có thể tìm lấy các chìa khóa trong đó để ứng dụng trong sinh hoạt thường nhật vốn đa dạng phong phú, cần đến nhiều phương châm và ứng dụng hành trì khác nhau. Ngoài ra, hàng ngàn bài nghiên cứu về các lĩnh vực mà chúng tôi đã phân nhóm thành các ngành học hiện đại, để những người từ các ngành học hiện đại của mình có thể tiếp xúc với đạo Phật một cách lưu thông, nương vào các thuật ngữ từ ngành học đó để hiểu được đạo Phật một cách có chiều sâu hơn, có bài bản hơn, có hệ thống hơn. Trang web của chúng tôi chỉ là một trong rất nhiều các trang web thôi. Quý vị có thể tìm kiếm các trang web lớn hơn như là quảngdức.com của thầy Nguyên Tạng ở bên Úc và nhiều trang web Phật giáo khác bằng các ngôn ngữ khác nhau. Thì như vậy là chúng ta sẽ bớt và biết được rất nhiều cái phương châm hành trì của Phật giáo mà nó ứng hợp phần lớn với tuổi trẻ. Và từ đó đó, các quan niệm đạo Phật dành cho người già, bệnh và chết nó được xóa bỏ đi. Cái khủng hoảng lớn nhất ngày nay mà Phật giáo Nhật Bản và Phật giáo Triều Tiên đang đối diện đó là làm đám cưới thì tổ chức ở nhà thờ để có linh đình, còn làm đám ma thì rất ở nhà chùa để mời ít nhất vài chục nhà sư. Thì chú giáo đó là tiếp nhận cái giới trẻ và hứng lấy cái số của giới trẻ đến mấy mươi năm. Còn đạo Phật quá nhấn mạnh, mặc dù triết lý của đạo Phật không phải là như thế, về cái tuổi già, bệnh và chết, qua các cái lễ ma chay tống tán, thờ phượng, lễ dỗ, hành trì cầu siêu vân vân. Và cuối cùng chúng ta chỉ lấy cái phần cuối của cuộc đời thôi, nên chỉ có cái tính cách nhân đạo của từ bi, chứ ta không có một tính cách lâu dài bền bỉ. Cho nên giữa hoạt động hỗ trợ từ thiện cho kẻ mồ côi, nó sẽ có giá trị rất nhiều lần so với tuổi già. Xin lỗi, có thể vừa bị nói chúng tôi cô đơn quá, mà thầy nói như thế lại cô đơn nhiều hơn. Nếu chúng ta nghĩ đến cái tương lai lâu dài thì giới trẻ đó nếu được chuyển hóa tâm thức có thể đóng góp cho xã hội vài chục năm còn lại của mình. Còn tuổi già họ có thể chăm lo cho họ được, nhất là cái hệ thống an sinh xã hội phương Tây rất tốt. Cái tiền hỗ trợ đó họ có thể vượt qua, chỉ cần họ có thực tập họ có thể tốt. Còn giới trẻ ngoài những cái hỗ trợ về vật chất, nó còn hỗ trợ về tinh thần, vì họ thiếu kinh nghiệm và có thể rơi vào những cạm bẫy. Điều thứ ba đó, các sinh hoạt xã hội dân hóa ở trong các ngôi chùa cần phải được làm mới, làm mới theo cách thức để cho giới trẻ có được tham gia và đóng góp. Giới trẻ thích năng động, nếu họ không được tham dự phần và không có giá trị đóng góp, họ cảm thấy chán. Cái khó khăn lớn nhất tại các ngôi chùa tại Việt Nam đó là chúng ta sử dụng một khóa lễ cho hai thế hệ khác nhau. Một thế hệ chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Việt Nam đang sống tại đây như là các tàn cây đạo đức cho con em Việt Nam sinh ra từ thế hệ thứ hai và thứ ba. Thế hệ thứ hai và thứ ba đó thì lại giỏi tiếng Anh và sống ở nền văn hóa của Mỹ nhiều hơn là văn hóa truyền thống. Vào chùa thì sinh hoạt bằng tiếng Việt, cho nên họ cảm giác là bơ vơ, lạc lõng, như là không có chỗ hướng về. Cho nên giàu cho có hiếu thảo với cha mẹ, cha mẹ khuyến khích đi được vài ba lần là cảm thấy chán rồi bỏ. Cho nên chúng ta cần phải có những cái thầy kinh bằng tiếng Anh, sinh hoạt bằng tiếng Anh, hoạt động theo phong cách Mỹ, văn hóa Mỹ, thì chúng ta mới tìm được cái môi trường tâm linh cho giới trẻ. Bằng không, chúng ta sẽ bị đánh mất cơ hội phục vụ họ. Và cuối cùng, trong sự bơ vơ đó, phần lớn con em chúng ta sẽ theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành hoặc là bất kỳ một tôn giáo nào mà sinh hoạt xã hội và sinh hoạt giới trẻ nó mạnh và hấp dẫn hơn là sinh hoạt của Phật giáo. Do đó, cha mẹ cần phải hỗ trợ để phối hợp với các ngôi chùa tại đây làm những công việc này. Dĩ nhiên, chúng tôi ý thức rất rõ là chư tôn đức tại hải ngoại đã nỗ lực rất nhiều khó khăn, hy sinh cả cuộc đời của mình để dựng lên những mái chùa che chở hồn dân tộc. Cái hồn dân tộc của nền văn hóa Việt Nam đang bị lung lay tại hải ngoại, cho nên họ phải đóng góp một vai trò rất quan trọng, hy sinh cả cuộc đời của mình để dựng lên những ngôi chùa tâm linh với rất nhiều sự khó khăn. Vậy do đó, một mình các vị tôn đức chủ trì một ngôi chùa đó sẽ không đủ sức làm hết tất cả các việc. Vậy do đó, sự hỗ trợ và cộng sự của quý Phật tử rất cần thiết và không thể thiếu. Chúng ta cần phải mời gọi nhiều nhân tài từ nhiều lĩnh vực khác nhau để làm giúp cho thầy trụ trì tại đây. Thầy trụ trì tại đây làm Phật sự khó gấp nhiều lần so với làm Phật sự ở Việt Nam. Vì ở Việt Nam, thầy trụ trì chỉ làm công việc của trụ trì. Ngoài ra còn có phó trụ trì, có thư ký, có thủ quỹ, có các vị tăng chúng, mà mỗi ngôi chùa ít nhất từ 5 cho đến cả 100 vị. Cho nên đâu nó vào việc đó. Còn ở đây đó, vị sư trụ trì làm tổng giám đốc cho đến làm tổng vệ sinh, thì làm hết tất cả, cực nhọc vô cùng và cũng công đức vô cùng. Dĩ nhiên sức người có hạn, không thể làm hết tất cả những việc cần làm. Và do đó các thầy tại đây cần phải nghĩ cái gì cần thiết trước làm trước, cái gì cần sau làm sau. Nhưng mà trải qua một cuộc đời dấn thân như thế, đôi lúc cũng mỏi mệt nếu không có sự hỗ trợ rất cần thiết của những người Phật tử tại gia với kiến thức từ nhiều ngành nghề và kinh nghiệm khác nhau, thì công việc Phật sự để làm cho giới trẻ tại phương Tây nói chung và giới trẻ người Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng có thể có cơ hội đến để đóng góp. Vì cái sức đóng góp của giới trẻ chúng tôi tin chắc rằng rất là mãnh liệt. Hoạt động gia đình Phật tử tại Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây nơi mà cộng đồng người Việt đang hoạt động như là một thực tại đó, là một trong những điểm gửi gắm tâm hồn của giới trẻ. Dĩ nhiên, có một điều đáng quan ngại là cái khuynh hướng của các gia đình Phật tử đó đang muốn ly khai và tách rời khỏi các ngôi chùa. Chúng ta không phải bận tâm về việc phân tích các nguyên do dẫn đến cái thái độ ứng xử như thế, mà chúng ta chỉ bận tâm ở chỗ đó là khi mà hoạt động giới trẻ nó không nằm trong phạm vi của một ngôi chùa đó, thì giới trẻ chỉ còn biết huynh trưởng gia đình Phật tử và không còn biết đến cái vai trò tâm linh và sự hỗ trợ tu học của các vị sư. Cái quan hệ giữa tu sĩ và người cư sĩ từ đó bị mất dần, mờ nhạt dần, và cuối cùng có thể trở thành như những người xa lạ. Và hoạt động giới trẻ đó vẫn không giúp gì cho cộng đồng người Việt Nam ở cái mức độ mà nó cần phải có với những cái nỗ lực cần thiết nhất. Do đó, chúng ta cần phải thiết lập các sinh hoạt giới trẻ trong phạm vi của một ngôi chùa để sự tham dự vào nó làm cho họ có cảm giác rằng nó góp phần tăng thêm các sắc màu của đời sống với những giá trị. Và thiếu vắng đó là thiếu vắng đi một phần sự sống cần thiết nhất. Cho nên hôm nào cuối tuần chủ nhật mà không có dịp về chùa hoặc do bận biểu mà không về chùa được thì họ cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Thì lúc đó chúng ta không cần mời gọi mà họ vẫn có ý niệm để tình nguyện đến mà đi. Các sự hỗ trợ như thế này nếu không đồng bộ thì khó có thể thực hiện được. Ở trong nước vẫn phải đối diện với cái khó khăn như thế, giới trẻ không có mặt. Những nỗ lực cá nhân như là những cánh én khó có thể làm nên mùa xuân. Một cây lúa không thể tạo ra ruộng đồng, một giọt mưa không thể tạo ra cơn mưa. Và do đó nó cần đến cái cộng nghiệp tập thể qua hình ảnh của Đức Bồ Tát ngàn tay ngàn mắt. Chúng ta phải làm Phật sự bằng sự nối kết, nắm tay nhau, đoàn kết với nhau, hợp được với nhau. Mỗi một con người có hai bàn tay, mà nếu ai trên mỗi năm ngón tay của một bàn tay mà có thêm một ngón thứ sáu được xem là dị dạng, thì ngược lại hình ảnh của chư Phật với hóa thân 1000 tay như vậy cho thấy chúng ta rằng là sự thành công trong một lĩnh vực nó cần đến sự hợp lực ít nhất của 500 người. Ở đây còn số nhiều, vô số người, thì cái đó mới bền bỉ. Và cái tuệ giác tập thể, chắc sám tập thể được biểu tượng qua từng con mắt nằm trong từng cái bàn tay như thế cho thấy chúng ta rằng cái nhìn chung đó, cái tuệ giác chung đó sẽ giúp cho chúng ta thăng tiến, làm cho cái này nó trở thành là ánh sáng của mặt trời tỏa chiếu khắp mọi nơi, và kết quả là cái hạnh phúc và giá trị đóng góp của nó sẽ lớn và nhiều. Vậy ra nó có nhiều yếu tố khác nữa mà thời gian này không cho phép. Có lẽ là chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ tại đây. Các vị thì ngày mai phải đi làm vào sáng sớm. Trước khi kết thúc thì chúng tôi xin kính chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe và nghị lực để làm việc khó làm trên một mảnh đất mà sự tương tác văn hóa nó trong cơ thể và nhận thức của mình đó, nó làm cho mình đôi lúc diễn ra như là một sự mâu thuẫn nội tại. Và nếu không vượt qua được cái bài toán đó đó thì mình sống một cách rất là cô đơn, vì giữa mình như thế hệ cha mẹ và con cái như thế hệ tương lai đó, ta không có được cái đồng cảm về văn hóa, về tuổi tác, về cảm xúc, về nhận thức, về ứng xử. Và cái nỗi cô đơn như một vị cư sĩ đã nêu ra ở tuổi già tại đây nó cao, nó nhiều hơn là ở những nơi khác, sẽ cần phải được giải quyết. Các nỗ lực của chúng ta sẽ có những ý nghĩa về vai trò xã hội rất là lớn nếu chúng ta nói kết với nhau, làm cho Phật sự đó nó diễn ra ở mức độ lớn hơn thì kết quả nó sẽ được nhiều hơn. Chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì đã từ bi quan hỷ cho cái buổi pháp thoại ngày hôm nay được có mặt tại công viên của ngôi chùa với rất nhiều kỷ niệm. Ngày mai cũng có thể là cái ngày cuối cùng của sinh hoạt trong cái chánh điện tạm tại đây, thì sau đó chánh điện tạm mới nó sẽ được diễn ra ở cái nơi ngôi chùa mới. Thì chúng tôi cũng rất kính mong là cái ngôi chùa mới này sau cái phần hoàn tất căn bản ở giai đoạn 1, nó sẽ mở ra cái điều kiện thuận lợi cho giai đoạn 2 được tiến triển, và giai đoạn 3 là sự hoàn tất cái ngôi chánh điện với sự tu học của chư tăng và quý Phật tử. Cái khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua nếu chúng ta có tấm lòng, trái tim. Chúng ta có thể làm cái công việc, chúng tôi xin lỗi phải dùng cái sự so sánh mà không hề có dụng ý xấu, giống như là những con chim bồ câu khi thả một con chim ra đó, chiều trở về con chim đó sẽ mang thêm 3-4 con chim bồ câu khác về cái tổ của nó. Mỗi một người Phật tử nếu có thể mang các Phật tử khác, những người có tấm lòng khác về ngôi chùa mà mình đi, thì tôi tin chắc rằng là cái hạnh phúc tại đó rất là lớn. Các nỗ lực này đó, nó sẽ giúp chúng ta ý niệm về cái lá rụng bề cõi. Và môi trường của ngôi chùa, nó không chỉ là môi trường tâm linh, mà nó cũng là môi trường sinh hoạt xã hội văn hóa cho mọi lứa tuổi. Khi mà chúng ta sống 6 ngày trong một tuần lễ gắn liền với nền văn hóa phương Tây, thì nhất có một ngày ta trở về với nền văn hóa dân tộc. Thì các giá trị đó nó làm cho mình thăng bằng được ở trong môi trường đời sống này. Kính chúc tất cả được an lành và tất cả được thành công.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website
hoặc www.buddhismtoday.com hoặc www.tusachphathoc.com.